một người khác, Phật tử khác: Kính bạch hòa thượng, con có nghe một vị giảng sư khuyên các Phật tử nên cầu nguyện gia hộ cho những hành động của mình theo ý của chư Phật, nghĩa là cầu chư Phật tác động đến những hành động tư tưởng của mình theo ý của chư Phật. Điều này con không biết có hợp với giáo lý của Phật không, chớ con thấy giống như bên đạo Công giáo những tín đồ thường cầu nguyện cho những hành động việc làm của mình theo sự sắp xếp như ý Chúa. Như vậy con thấy như bị lệ thuộc với chư vị thánh thần quá. Cái điều này thì thật ra tôi chỉ nói, thường thường trong nhà Phật có cái ý như thế này, thường thường nói nguyện chư Phật gia hộ cho tâm tánh con sáng suốt, con làm đừng có sai lầm, con làm đừng có tạo nên tội lỗi, vân vân, chứ không có làm giống ý Phật. Ý Phật sao? Bây giờ mình đâu có biết ý Phật sao làm giống được, phải không? Như vậy chúng ta làm cái gì Phật dạy, chúng ta nghe theo rồi ứng dụng trong cuộc sống, đó là chúng ta tu. Chứ còn làm theo giống ý Phật hay giống hành động của Phật thì cái đó rất là khó. Cho nên Phật tử này nên hiểu, chúng ta tu là nghe lời Phật, ứng dụng lời Phật trong cuộc sống, sửa lại những cái lỗi, cái sai cho nó trở thành cái hợp với đạo lý thì được. Chứ đừng có mong những cái hành động mình giống Phật. Câu hỏi thứ hai, có hai người, một người thì hay quan tâm, lo lắng để giúp đỡ người khác, còn một người thì ở chỉ cốt giữ cho tâm vô tư để được thanh tịnh. Như vậy giữa hai người, người nào tu tập tốt hơn? Riêng con thấy người ít bận tâm lo lắng có lẽ dễ an định, nên tu thiền định có lẽ tốt hơn. Thì Phật tử này hỏi hai người, người thì lo lắng cho thiên hạ, việc này việc nọ, sốt sáng lo, còn người thì buông hết đi ngồi yên tâm tu. Thì như vậy hỏi người nào tốt hơn người nào? Thì trả lời tôi phải trả làm sao? Hai người, mỗi người có cái tốt riêng. Lo cho người chung quanh, giúp đỡ những người thiếu thốn thì đó làm cái tốt. Còn người biết quay lại tu cho mình, tâm được yên tịnh thì đó cái tốt. Giờ hai cái chung lại thì nó toàn vẹn hơn, phải không? Còn cái chấp một bên thì nó e rồi, nó rơi có một góc, một cạnh thôi, nó chưa đúng. Có Phật tử này hỏi: Kính xin Hòa Thượng Từ Bi giải thích cho con các thắc mắc sau. Một, lâu nay con thường nghe Hòa Thượng giảng về ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Hành là suy tư, ý chí vươn lên, nhưng trong báo Giác Ngộ có đăng bài của các vị sư giải thích về hành như sau: hành có ba thứ là thân hành, khẩu hành và ý hành. Vậy kính mong Hòa Thượng quan hỷ giải thích cho con rõ về hành. Tôi nói hành đây là hành của ngũ uẩn, còn nếu nói hành của thân, của khẩu, của ý là hành nghiệp. Hành nghiệp, cho nên thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thì đó nó thuộc về cái hành, mà hành đó là hành nghiệp. Câu hỏi thứ hai về thức trong ngũ uẩn. Hòa Thượng giảng là sự phân biệt, nhưng có vị sư giảng là thức chỉ ghi nhận các trần như các hình ảnh chiếu trên màn hình, có thọ mới phân biệt. Thì cái chữ này quý vị hiểu cho rõ vì mình định nghĩa thức là gì trong di thức học. Chỉ thức là cái phân biệt, còn tâm là gì? Mình phân biệt những cái thức, những cái tâm. Như vậy thì mỗi vị có một cái nhìn khác, thôi thì cho quyền của Phật tử nhận xét cái nào đúng thì theo. Chứ tôi nói tôi đúng rồi mít lòng. phải không? Nó không tốt. Kính bà Thượng Từ Vi chỉ dạy cho con có, vì lâu nay con hiểu lời thấy các vật ban đầu là từ chân tâm, đến khi phân biệt tốt xấu là thức của vọng tâm. Thì cái ông thầy, ông sư này, ông Phật tử này, ông nói thì nó na ná như cái chỗ mà tôi đã dạy. Câu hỏi thứ ba, con có nghe hòa thượng giảng về đề tài thiền căn bản, có đoạn nói về thân tứ đại này khi chết thì tan rã nhưng không mất, chúng chỉ chuyển đổi mà thôi. Vậy tứ đại đất nước gió lửa là vật chất thì cũng là giả do duyên tạo, không thực thì sao lại không mất? Thì câu hỏi này quý Phật tử nhớ, ở giữa thế gian này từ vật chất đến tinh thần không có cái gì là mất luôn hết á, nó đều là duyên hợp thì nó có hình có tướng, duyên tan rã thì cái nào nó trở về thể của cái ấy. Như ở nơi chúng ta mượn gió hít vô thở ra thì nghe nó động, còn nếu mà mình thở ra mà không hít vào thì nó tan ở trong bầu hư không, chứ nó có mất ở đâu. Thì nó theo cái thể của nó là gió, nó trùm khắp chứ không có cái nào mất hết. Có Phật tử hỏi, trước đây con chưa thông suốt đường lối tu hành thì con chỉ cầu xin bên ngoài, hôm nay nhờ ân đức của hòa thượng chỉ cho con hiểu rõ nơi mình sẵn có cái thể tánh chưa từng sanh diệt, trở lại sống với thể tánh của chính mình mà không có cầu xin lễ bái sám hối, cho đến hình tượng Phật con cũng không muốn lễ, như vậy con có tội cống cao ngã mạn không? Vì con thấy hình tượng Phật không có giác, cuối mong hòa thượng từ bi. Từ bi chỉ dạy. Thì đây Phật tử này hỏi có ý nghĩa, bởi vì lâu nay chúng ta có hai cái bệnh là cái bệnh chấp lý và cái bệnh chấp sự. Đó. Người chấp sự thì cứ lo lễ bái hình tượng, lễ bái làm việc ở bên ngoài. Người chấp lý thì cho trong tâm mình vậy được rồi, không cần lễ bái nữa. Đó. Cho nên cái người tu Phật là cái người xử lý viên dung, hai cái nó không tách rời được. Tôi thường ví dụ, tôi nói như đứa học trò đi học, cô giáo dạy, trò ra đường gặp cái người lớn phải cung kính chào, đàng hoàng cúi đầu chào thì nó học thuộc lòng cái bài. Nhưng mà ra gặp người lớn cái nó nghĩ rằng trong lòng nó cung kính được là khỏi cần cúi đầu chi dư, phải không? Như vậy thì trong lòng cung kính mà không cúi đầu thì ai biết thằng học bé đó có lễ phép, phải không? Như vậy thì muốn biết thằng bé có lễ phép thì trong lòng cung kính mà đầu nó cũng phải cúi chào đàng hoàng người ta mới biết. Cũng như vậy, chúng ta biết rằng Phật là tự nơi tánh giác của mình, nhưng mà bây giờ tánh giác nó chưa hiển lộ, nhờ có Phật hình tượng ở ngoài, chúng ta thành tâm đảnh lễ, nhớ ơn và bắt chước theo Ngài, từ từ cái mình tỉnh, mình thức. Cho nên sự không có bỏ, mà lý thì cũng không có quên. Lý sự viên dung thì học Phật nó đúng, chứ còn chấp bên bên thì thành bệnh. Đó Phật tử hỏi, con là Phật tử Bình Dương, cách đây mấy tháng con có nguyện đi làm công quả một tháng, nhưng con có đến làm công quả được một tuần con bị bệnh xin nghỉ về, như vậy con có mắc nợ Phật không? Con nhờ Phật thượng giảng, xin làm công quả mà chưa tròn thì bị bệnh trở về, thì như vậy vì lý do bệnh chứ không phải lười biếng, vì vậy nên không phải là tội, thì Phật không có đòi nợ đâu, Phật chỉ dạy cho mình thức tỉnh thôi. Còn mình nguyện làm được nhiều thì tốt, không được nhiều làm ít cũng tốt, chứ không có Phật không bao giờ đòi nợ ai hết. Có một Phật tử hỏi: Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng từ bi giải thích cho chúng con vì sao trên bức Hoành Phi Tổ Đường ghi truyền đăng tục diệm ý nghĩa thế nào? Vô sư trí, Phật trí có phải là một? Đây, Phật tử này bởi vì thấy ở trên cái thiền đường có cái ghi truyền đăng tục diệm, thì hỏi ý nghĩa câu đó thế nào. Thì đây tôi cũng giải thích cho quý Phật tử hiểu. Bởi vì trọng tâm của Đạo Phật là đưa người ta đến giác ngộ. Đạo Phật là đạo giác ngộ, mà giác ngộ là tượng trưng cho ánh sáng. Cho nên ngọn đèn, cây đuốc là tượng trưng cho trí tuệ, là cho giác ngộ. Bây giờ người học Phật, người tu Phật là làm sao đem cái trí tuệ sáng suốt của mình để hướng dẫn, để mồi cho cái người sao được sáng như mình. Cho nên tương tự như đem cái ngọn đèn này mồi qua ngọn đèn kia, hoặc đem ngọn đuốc này mồi qua ngọn đuốc khác cho nó được tiếp tục sáng. Cho nên gọi là truyền đăng, tức là trao đèn. Tục diệm là nối đuốc. Còn cái câu vô sư trí, Phật trí có phải là một không? Thì cái vô sư trí là cái trí không thầy, mà không thầy là cái trí mà Đức Phật đã ngộ ngày xưa. Chúng ta ngày nay tu có ngộ được thì cũng ngộ cái trí đó. Như vậy cái trí vô sư là cái trí sẵn của mỗi người, chúng ta và Phật không khác. Đó là cái trí vô sư. Còn một Phật tử này: Kính thầy, cha mẹ chết 49 ngày, linh hồn có bị tội không hay là còn ở trần gian? Câu hỏi này thì cha mẹ chết 49 ngày, linh hồn có bị tội không hay là còn ở trần gian? Thì câu này quý Phật tử nên hiểu, người làm lành, người làm ác thì chết mới có tội, chứ làm lành 49 ngày cũng đâu có tội, phải không? Như vậy thì người chết nếu đã làm lành đủ phước thì sanh lên quả lành liền. Người làm ác mà tội nặng thì liền đi địa ngục. Còn cái mà lưng chừng không lành không ác chưa có đi hoặc trở lại trần gian thì mới ở 49 ngày. Vì vậy cho nên 49 ngày là cái thời gian những người chưa đủ duyên đi sanh còn mang cái thanh trung ấm. 7 ngày chết một lần, vì vậy mới có cái tuần 7 ngày đó cầu nguyện cho người đó thức tỉnh để bớt tội. Câu hỏi thứ hai: 100 ngày cho đến mãn tang, các con cúng giáp có còn ăn không, có gì ăn không? Đúng, thiếu chữ giác linh có về ăn không? Gửi quần áo vàng bạc có nhận không? Thật ra là nói người chết 100 ngày đến mãn tang, 100 ngày và mãn tang đó là cái lễ theo Nho, chứ Phật thì có 49 ngày thôi. Còn tại theo Nho hồi xưa cho nên mới có 100 ngày hoặc là có lễ mãn tang. Như vậy thì trong thời gian đó nếu cái người đã sanh nơi khác rồi thì làm gì có về ăn. Chỉ còn những người mà làm đọa làm quỷ rồi đó thì khả dĩ. Còn gửi quần áo vàng bạc thì có nhận được không? Thì cái điều này tôi nói một cách cho rõ ràng hơn. Quần áo vàng bạc người đó có nhận hay không? Thì tôi hỏi nếu người đó sanh ở cõi người, ở cõi trời hay là ở đâu đó, thì họ có đem đồ đó họ xài không? Gửi thì không biết ai đem cái đó tới. Bây giờ mình có bưu điện đồ gửi thì được, còn bây giờ mình đốt đó rồi ai mang cái đó tới giao cho người đó? Đó thành ra những chuyện nó không đâu đó. Đó là chuyện không đâu, cho nên mình đừng có tin như vậy. Vàng bạc áo quần cái đó là cái mà gọi là mê tín đó, nó không có sự thật. Rồi câu hỏi thứ ba, cha mẹ chết lâu hơn 40 năm, có đi đâu đầu thai hay là còn độ cho con cháu? Cha mẹ chết rồi thì tùy duyên mà đi, chứ ai ở đó mà độ hoài. Chẳng qua là mình tưởng nhớ với cái lòng hiếu thảo thôi, chứ cha mẹ không có ở đâu. Một câu nữa, cha mẹ chết lâu con cháu cúng chay có được không? Vì trước kia cúng mạng nhưng cúng có về chứng không? Thực ra vì đã là lòng hiếu thảo thì nhớ ngày cha mẹ mất, mình cúng để con cháu tụ họp về nhắc nhở lại ông bà cha mẹ, để tỏ cho con cháu biết mình có biết, có đầu đuôi gốc ngọn, có ông bà tổ tiên nhắc nhở cho nó biết vậy thôi. Chứ nói gì về ăn mà nói chay nó mặn, thì cái cúng chay tốt chứ có gì. Còn câu nữa, tại sao tổ cô chết hơn 100 năm mà hiện giờ về xác cho nội, có thật không? Người tổ cô của Phật tử này chết hơn 100 năm mà về xác, thì đây là một cái vấn đề mà người ở xóm làng hay mắc phải. Nghĩa là ông bà chết rồi, tí mù tí mú nào đó, mà là có ai ngồi đồng lâu lâu lên cái xin cái tên đó, cái mình tưởng là ông bà mình về. Chết thực tình, người chết rồi là đi, chứ không có lãnh quẩn ở đây. Mà lãnh quẩn ở đây đó là những người bị đọa làm kiếp ngạ quỷ, họ không đi, họ sống chung với mình. Rồi họ nghe mình thắp hương, mình cầu nguyện, cái họ về họ dựa họ lên. Rồi mình tưởng là ông bà mình về. Tại vì ngạ quỷ thì nó biết tâm mình, nó biết ý mình, muốn cái gì thì nó nói trúng. Rồi mình nghe đó mình tin tưởng ông bà cha mẹ mình về, chứ không phải. Vì chết rồi theo cái luật luân hồi thì tùy nghiệp mà đi, không có ở. Ở lại đây chỉ là cái ngạ quỷ, cho nên ngạ quỷ xuất sanh đó là chung với mình. Rồi nó thấy ai thắp hương, thắp đồ cầu nguyện thì nó tới. Còn câu nữa, ông bà bên ngoại chế có mượn xác cháu ngoại được không, hay là bên nội mới được? Dạ chuyện này nó là có cái quy tắc gì để mà nó được hay không? Chẳng qua là đó là những cái người dựa, những người dựa đó là họ mượn cái cớ này cớ nọ để mà dựa thôi, chứ nó không có thiệt. Có một Phật tử này hỏi, xin thầy từ bi chỉ dạy, hiện con đang bị đau khổ cùng cực vì con đang xây dựng nhà, nhưng người thầu đã lấy tiền quá thời hạn thi công và đã giữ các giấy tờ quan trọng của con. Nay bên con và bên thầu đã có mâu thuẫn với nhau, về sau con sẽ giấy tờ không làm được và phần xây dựng nhà sẽ không được đảm bảo. Nay con muốn nhờ chính quyền địa phương giải quyết, vậy có được không? Thì cái chuyện này chỉ chính quyền giải quyết chứ ai làm sao được. Thôi hết.